Thế rồi Chúa nói tiếp, và chính ở đây này nó mới dẫn đến lời của Isaiah rất quen thuộc trong bản văn phụng vụ mùa vọng gần lễ Giáng sinh mà chúng ta đọc. Các anh chị đọc tiếp ở chỗ câu 7 đó. Đức Chúa là Chúa thượng phán thế này,
chuyện đó sẽ không xảy ra, sẽ không có, vì đầu của Aram là Đa-mát, đầu của Đa-mát là Rơ-xin. 65 năm nữa, Ê-sra-im sẽ tan thành, không còn có một dân. Đầu của Ê-sra-im là Sa-ma-ri, đầu của Sa-ma-ri là con của Lơ-man-sa-hu. Nếu các người không vững tin, thì các ngươi sẽ không đứng vững.
Các anh chị đọc tiếp. Ngươi cứ xin Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi một dấu dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh.
Vua Ahab trả lời, tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách Đức Chúa. Ông Isaiah bèn nói, nghe đây, hỡi nhà David, các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao, mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa. Vì vậy, chính Chúa thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu. Này đây, người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai, và đặt tên là Emmanuel. Con trẻ sẽ ăn sữa chua và mật ong, cho tới khi biết bỏ cái xấu mà chọn cái tốt. Vì trước khi con trẻ biết bỏ cái xấu mà chọn cái tốt, thì đất đai của hai vua mà ngài kiếp sợ đã bị bỏ hoang. Đức Chúa sẽ đem lại cho ngài, cho dân ngài, cho thân phụ ngài những ngày chưa từng có, kể từ khi Ê-sra-im tách khỏi Giu-đa.
Rồi chúng ta ngừng ở đây. Có phải đây là bản văn mà trong mùa vọng các anh chị nghe nhiều lần không? Bây giờ mình mới biết là nằm ở đâu. Mình nghe vậy thôi, mình không biết là gốc gác ở đâu. Bây giờ thì biết rõ cái bản văn mà mình đọc trong cử hành phụng vụ nằm ở đâu, bối cảnh như thế nào. Và trong bối cảnh mà chúng ta vừa nói đó, thì lời của Isaiah có một nghĩa khá đơn giản. Người cứ xin Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và người sẽ ban cho ngươi một dấu. Ông Ahab ông không dám xin, mà tiên tri Isaiah cứ khẳng định là Thiên Chúa vẫn ban. Mà cái dấu hiệu đó là gì? Người thiếu nữ mang thai sinh hạ con trai. Cái chuyện rất là bình thường. Biết bao nhiêu người thiếu nữ mang thai và sinh hạ con. Cái đặc biệt là cái tên của đứa trẻ đó, tên là gì? Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Anh chị nhớ lại coi, khi mà mình đọc sách của tiên tri Ô-dê đó, và ông ấy sinh ra được mấy đứa con, ông đặt toàn là những cái tên độc đáo ở trên đời không ạ? Cái tên đó nó muốn diễn tả một cái gì đó, chứ không phải chỉ là một tên gọi để phân biệt người này với người khác. Có lẽ văn hóa Việt Nam chúng ta cũng khá gần gũi với văn hóa Do Thái, bởi vì người Việt Nam mình cũng rất quan trọng cái tên. Hả? Nhiều khi là đặt tên cho con suy nghĩ mãi chứ. Và có nhiều gia đình đặt tên làm sao mà cho nó vần từ đứa thứ nhất cho đến đứa thứ 10. Thế nên quan trọng á là tên của đứa trẻ Emmanuel. Cái tên đó nó nói lên rằng Chúa đang ở cùng anh chị em. Mà đã có Chúa ở với anh chị em thì đừng sợ. Ý nghĩa quan trọng nó nằm ở đấy. Nhưng mà tại sao Hội Thánh Công Giáo lại chọn bản văn này để đọc trong mùa vọng trước lễ Giáng sinh? Để chúng ta mở Tin Mừng Matthew ra thì mới thấy được câu trả lời. Tin Mừng theo Thánh Matthew ngay chương thứ nhất cũng là một bản văn rất quen thuộc trong mùa Giáng sinh, sát lễ Giáng sinh, truyền tin cho ông Giuse. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô, bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Cảm ơn các anh chị. Các anh chị có thấy ở đây Thánh Matthew lặp lại cái lời trong sách Isaiah không? Thánh Matthew mai mốt mình học đến Tân Ước, học đến Phúc Âm, người ta sẽ thấy đó là cái đặc điểm của Ngài. Ngài hay nhắc đến lời tiên tri trong Cựu Ước để ứng nghiệm lời tiên tri đã nói xưa rằng: thế nhưng khi ta so sánh cái câu ở trong Tin Mừng Matthew và cái câu ở trong sách Isaiah, thấy khác nhau cái gì? Khác nhau chỗ nào? Khác nhau chỗ nào? Ở trong sách Isaiah là người thiếu nữ, còn ở trong Tin Mừng Matthew là trinh nữ. Một điểm. Điểm nào nữa? Ở trong sách Isaiah chấm dứt ở tên gọi Emmanuel, còn Tin Mừng Matthew thì thêm nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Có biết lý do không? Sách tiên tri Isaiah đó được viết bằng tiếng Do Thái, còn Tin Mừng Matthew được biên soạn bằng tiếng Hy Lạp. Thế thì sách Isaiah trong tiếng Do Thái dùng cái từ mà chúng ta dịch là thiếu nữ là Anma. Nhưng mà khi Thánh Matthew vận dụng cái từ ở trong Isaiah thì Ngài dịch sang là Parthenos, nghĩa là trinh nữ. Trinh nữ không chỉ còn là thiếu nữ chung chung mà là trinh nữ. Trinh nữ sẽ thụ thai sinh hạ một con trai, đặt tên con trẻ là Emmanuel. Và Emmanuel trong tiếng Do Thái nghĩa là gì? Thì Ngài giải thích nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Và Ngài nhấn mạnh đến chính nữ đó trong câu chuyện này để thấy mẹ Maria đính hôn với Thánh Giuse. Nhưng mà trước khi về chung sống với nhau thì đã thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Cho nên mới có cái chuyện là Thánh Giuse là người công chính, định tâm lìa bỏ một cách kín đáo. Tại sao mà là người công chính mà lại còn định tâm lìa bỏ? Hả? Là bởi vì thời bây giờ đó, khi mà hai bạn trẻ nam nữ đã đính hôn với nhau thì luật pháp Do Thái người ta coi là một cặp vợ chồng chính thức rồi. Giả như khi đã đính hôn mà một trong hai người qua đời thì cái người còn lại có quyền hưởng thừa kế chẳng hạn. Giả như trong giai đoạn đính hôn mà hai người có con thì đứa con đó được nhìn nhận là con hợp pháp chứ không phải con ngoại hôn. Thế thì ở đây đã đính hôn với nhau mà bây giờ người phụ nữ lại mang thai mà không phải bởi mình. Bởi đâu thì chưa biết, nhưng mà không phải bởi mình. Thì cứ bình thường đó là người ta sẽ có quyền tố người phụ nữ đó ra tòa án, và tòa án có thể xử ném đá người phụ nữ cho đến chết. Tội nặng á. Cho nên nhiều khi chúng ta đọc phúc âm mình đọc quen quá, mình không có thấy cái gì là cái khó khăn á, bình thường á. Đức mẹ thưa với thiên sứ Gabriel là xin vâng như lời Chúa truyền. Mình thấy cái chuyện nhẹ như không ấy. Mình quen quá rồi. Chứ còn nếu mà đặt mình vào trường hợp của cô Maria mới có 16, 17 tuổi lúc bây giờ, mà đã đính hôn với một người thanh niên khác, mà bây giờ lại bảo là có thai bởi phép Chúa Thánh Thần, thế thì khi mà thưa lời xin vâng á, có thể thấy cái chết trước mặt, chứ không phải chuyện đùa đâu. Mới thấy được cái sự dấn thân của Đức Mẹ, mới thấy được đức tin của Đức Mẹ mạnh mẽ và phó thác như thế nào. Chứ không phải chỉ là câu xin vâng mà mình đọc bao nhiêu lần nó quen quá. Và đồng thời ở chỗ này mình mới thấy tại sao mà Thánh Giuse là người công chính cho nên định tâm lìa bỏ cách kín đáo. Ngài đối diện với một sự kiện là người bạn đời của mình có thai. Bây giờ Ngài vận dụng lý trí và đồng thời cầu nguyện. Ngài tin tưởng rằng người bạn đời của mình là một thiếu nữ rất là đạo đức, đoan trang, đạo hạnh. Không thể nào có chuyện lôi thôi được. Đây phải có một cái gì rất đặc biệt, rất mầu nhiệm. Và nhờ cầu nguyện thì Ngài khám phá ra được ơn soi sáng của Chúa. Chúa hướng dẫn Ngài để có một cái cách hành xử khác. Cho nên không chỉ Đức Mẹ đáp lại lời Chúa bằng đức tin đâu, mà cả Thánh Giuse đáp lại lời mời gọi của Chúa bằng đức tin. Tôi có ý dài dòng một chút đó, nhưng mà đây có lẽ là lần đầu tiên tôi giúp các anh chị đối chiếu một bản văn Cựu Ước với một bản văn Tân Ước. Để chúng ta thấy là toàn bộ Thánh Kinh có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Và khi mà mình học Thánh Kinh đó, mình giải thích Thánh Kinh là phải đặt mình trong cái nhìn toàn bộ như vậy. Chứ nếu không thì sẽ dễ rơi vào cái tình trạng là giải thích theo ý riêng của mình. Ở đây chúng ta thấy là Thánh Matthew vận dụng lời tiên tri ở trong Cựu Ước để giải thích về mầu nhiệm mẹ Maria mang thai Chúa Giêsu như thế nào. Phù hợp với lời tiên tri Isaiah đã loan báo từ 700 năm trước rồi. Để làm gì? Để cho những người Do Thái vốn dựa vào Thánh Kinh Cựu Ước như là sách gối đầu giường, người ta khám phá ra được Đức Giêsu Kitô thực sự là Đấng Mêsia, Đấng cứu thế mà Thiên Chúa đã hứa ban từ ngàn xưa. Cho nên khi ta đọc cái bản văn Isaiah thì ta thấy cái câu của Isaiah về thiếu nữ thụ thai sinh con đặt tên là Emmanuel trong bối cảnh chính trị lúc bây giờ, nó chỉ là một lời an ủi, một dấu chỉ hy vọng giúp vua Akhat và dân của ông vượt lên nỗi sợ hãi bởi vì có Chúa ở cùng. Nhưng mà khi cái bản văn đó được áp dụng vào trong Tin Mừng Matthew là chúng ta thấy một cái chân trời nó hoàn toàn khác rồi. Hướng về Đấng Mêsia được gọi là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, và tên của Ngài là Giêsu, nghĩa là Thiên Chúa cứu, cứu Giêsu. Cho nên hài nhi Giêsu, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Ngài đến đây là để cứu, không chỉ là cứu chúng ta khỏi sự vây hãm của quân thù ở thành Jerusalem, mà cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Bản văn Matthew nói rõ này, chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ. Tôi biết chắc chắn là các anh chị có đi lễ nghe cái bản văn này, mà linh mục nào mà nhiệt thành lắm á thì cũng chỉ có thể giải thích trong vòng 5-3 phút thôi, bởi vì nếu mà nói dài quá làm sao người ta chịu được. Cho nên khó để mà mình có thể hiểu Thánh Kinh nó sâu. Nhưng mà trong một lớp Thánh Kinh như thế này có giờ hơn, tôi giải thích nó rộng hơn một chút thì các anh chị mới thấy gốc gác làm sao về mặt lịch sử, rồi ý nghĩa được vận dụng làm sao trong Tân Ước, trong Tin Mừng của Thánh Matthew. Đấy là một ví dụ cụ thể để giúp chúng ta hiểu văn bản Thánh Kinh.